truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 6 có những nội dung chính sau.
Thành phố Thái Nguyên gặp mặt các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Việt Nam.
Dự án xây dựng bến xe trung tâm thành phố đang được chủ đầu tư tích cực hoàn thiện những phần việc cuối cùng, đảm bảo ngày 25 tháng 6 năm 2016 sẽ nghiệm thu và đưa bến xe vào vận hành.
Mới đây nhất, giá xăng dầu trong nước lại được điều chỉnh tăng giá, thế nhưng do thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước, cộng với áp lực cạnh tranh, nên các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh vẫn không dám tăng giá. Điều này khiến cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đang phải đối mặt với bài toán doanh thu. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chiều 17 tháng 6, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên phát biểu chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố, đồng thời báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế xã hội thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong 6 tháng cuối năm và kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí bày tỏ sự cảm ơn hoan nghênh những đóng góp tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc quảng bá hình ảnh, tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục ủng hộ thành phố nhiều hơn nữa.
Trong thời gian tới, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chủ trương định hướng phát triển thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2016-2020, nhất là sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân đối với các dự án công trình trọng điểm được khởi công xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho nhân dân. Cùng với đó, tôi đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân trong việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện các cơ quan báo chí đã đánh giá cao sự phối hợp và quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành phố đối với các cơ quan báo chí và khẳng định các cơ quan thông tấn báo chí sẽ luôn đồng hành cùng thành phố trong sự nghiệp xây dựng phát triển chung của thành phố. Mong muốn thành phố tiếp tục ủng hộ tạo điều kiện để các cơ quan thông tấn báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Năm 2016, thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách là 823,4 tỷ đồng. Kết quả thu 5 tháng đầu năm đạt 432,7 tỷ đồng, bằng 52,6% kế hoạch. Các khoản thu đạt khá gồm thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 23,3 tỷ đồng, bằng 59,9% kế hoạch. Phí lệ phí đạt hơn 3,1 tỷ đồng, bằng 64,6% kế hoạch. Tiền thuê đất đạt 24,5 tỷ đồng, đạt 106,9% kế hoạch. Các khoản thu đạt thấp như thu khác ngân sách đạt 38,4% kế hoạch, thu thuế ngoài quốc doanh đạt 38,1% kế hoạch. Để hoàn thành chỉ tiêu thu trong năm, ngành thuế thành phố Thái Nguyên đã đề ra các giải pháp. Tiếp tục quản lý tốt các nguồn thu bằng việc giám sát chặt chẽ hoạt động kê khai nộp thuế hàng tháng, đôn đốc các doanh nghiệp kê khai, nộp tờ khai và nộp thuế đúng thời hạn, tăng cường các biện pháp để thu hồi nợ đọng thuế kịp thời, phấn đấu đến cuối năm tổng số nợ không vượt quá 4% tổng thu ngân sách, phối hợp cùng chính quyền các phường xã chỉ đạo trong việc thu và chống thất thu các khoản phát sinh như thuế xây dựng tư nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu thuế hộ kinh doanh nhà trọ, nhà nghỉ.
Dự án xây dựng bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên do Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên làm chủ đầu tư được khởi công từ ngày 21 tháng 12 năm 2015. Đến thời điểm này, chủ đầu tư đang tích cực hoàn thành những phần việc cuối cùng, đảm bảo ngày 25 tháng 6 năm 2016 sẽ nghiệm thu và đưa bến xe mới vào vận hành. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 51 tỷ đồng, được xây dựng đạt tiêu chuẩn bến xe cấp 1 với tổng diện tích trên 43.000 m², có 68 vị trí đón khách, 29 vị trí trả khách. Diện tích bãi đỗ cho phương tiện chờ đón khách rộng trên 5.000 m², bãi đỗ dành cho các phương tiện khác trên 2.000 m², diện tích phòng chờ có mái che, điều hòa nhiệt độ cho hành khách rộng gần 1.000 m², chỗ ngồi tối thiểu cho khách là trên 440 ghế, đảm bảo công suất 1.200 lượt xe ra vào một ngày đêm. Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tuy nhiên, bằng những giải pháp tích cực cụ thể, công ty đã hoàn thành theo đúng tiến độ, đáp ứng được chủ trương của tỉnh khi tỉnh có kế hoạch giải thể bến xe cũ. Dự kiến bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên sẽ vận hành thử nghiệm từ ngày 1 tháng 7 và đến 15 tháng 7 sẽ điều chuyển đợt 1 là 397 phương tiện, chiếm 72% số chuyến, tương đương với 382 chuyến một ngày thuộc các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh. Đợt 2 sẽ chuyển 213 phương tiện, chiếm 28% số chuyến, tương ứng với 149 chuyến một ngày, vào thời điểm khi Ủy ban Nhân dân tỉnh bàn giao mặt bằng bến xe khách Thái Nguyên cũ cho nhà đầu tư xây dựng dự án trung tâm thương mại. Được biết, bến xe mới sẽ có thêm nhiều dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hành khách như chuyển phát nhanh, cho thuê kho bãi để hàng, rửa và chăm sóc sửa chữa ô tô, quảng bá và kinh doanh sản phẩm chè Thái Nguyên, đặt vé và bán vé xe trên mạng online.
Câu lạc bộ khiêu vũ quốc tế 6000 được thành lập tháng 11 năm 2007 là đơn vị thể dục thể thao cấp cơ sở trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên. Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ đã thu hút gần 70 thành viên, chủ yếu là cán bộ công chức đã nghỉ hưu trong độ tuổi từ 50 đến 80 tuổi tham gia sinh hoạt và giao lưu với các đơn vị bạn. Trong quá trình hoạt động, các hội viên trong câu lạc bộ khiêu vũ quốc tế 6000 thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu với các câu lạc bộ khiêu vũ trong và ngoài tỉnh, như câu lạc bộ khiêu vũ Phùng Khoang Hà Nội, câu lạc bộ khiêu vũ thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương, các câu lạc bộ khiêu vũ Sơn Ca, Đồng Quang, Quang Trung thành phố Thái Nguyên. Qua đây, các thành viên có thêm cơ hội để giao lưu học hỏi những kỹ năng mới và trao dồi kiến thức về bộ môn khiêu vũ. Bà Nguyễn Thị Huyên, hội viên câu lạc bộ khiêu vũ quốc tế 6000 chia sẻ.
Chúng tôi là những hội viên ở câu lạc bộ 6000. Chúng tôi cũng sinh hoạt ở đây cũng rất là lâu rồi. Với những người cao tuổi như chúng tôi cảm thấy là rất là vui mà có nhiều cái thú vị, tức là nâng cao sức khỏe kể cả về hưu rồi.
Bằng niềm đam mê với môn nghệ thuật khiêu vũ, các thành viên trong câu lạc bộ khiêu vũ 6000 đã đề ra quy chế hoạt động riêng để câu lạc bộ trở thành một sân chơi bổ ích và lý thú. Để câu lạc bộ ngày càng hoạt động có hiệu quả, các thành viên trong câu lạc bộ tự đóng góp kinh phí mua trang thiết bị phục vụ cho quá trình tập luyện, đồng thời duy trì lịch tập đều đặn 4 buổi một tuần nhằm rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu cũng như nâng cao năng lực khiêu vũ của các hội viên.
Đến thời điểm này, nông dân xã Quyết Thắng đã thu hoạch được hơn 98% diện tích lúa xuân, năng suất ước đạt gần 50 tạ trên hecta, sản lượng đạt 7.450 tấn. Đây là vụ được đánh giá đạt năng suất lúa cao. Vụ xuân 2016 được xác định là vụ xuân ấm. Ngay từ đầu vụ, Hội Nông dân xã đã chỉ đạo nông dân tích cực làm đất và cấy hết 150 hecta đúng thời vụ, đồng thời nhân rộng và khuyến khích bà con nông dân sử dụng các giống lúa lai có năng suất chất lượng tốt như SIN6, LDP1, Lai F1. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thanh Văn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quyết Thắng cho biết thêm. Nhờ làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh và đảm bảo nước tưới, nên hầu hết diện tích lúa của xã phát triển tốt, đạt năng suất cao.
Toàn xã Quyết Thắng đã gieo cấy được 150 ha lúa các loại. Và trong đó thì về lúa thuần, năng suất bình quân đạt 47 tạ trên 1 ha. Còn một số giống lúa lai như SIN6 có những ruộng đạt được 60 tạ trên 1 ha. Thế và năng suất năm nay thì bình quân là đạt 49,67 tạ trên 1 ha. So với năm trước thì cũng đã vượt rất nhiều. Năm trước thì chỉ đạt 45 tạ trên 1 ha thôi. Sản lượng năm nay nó tăng thì có hai nguyên nhân. Thứ nhất là bà con cũng quan tâm chăm sóc mùa vụ hơn so với những năm trước. Thứ hai nữa là cái thời tiết năm nay cũng rất thuận lợi.
Hiện nay nông dân trong xã đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân để chuẩn bị các điều kiện gieo cấy lúa vụ mùa trong khung thời vụ.
Thưa quý vị và các bạn, đang là chính vụ măng nứa rừng, nhưng sản phẩm này lại rơi vào cảnh ế ẩm do thông tin nhiều mẫu măng phát hiện chất vàng ô gây ung thư ở các địa phương khác. Dù chưa có bất kỳ một mẫu măng nào trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phát hiện chất vàng ô, tuy nhiên người tiêu dùng vẫn còn e ngại với loại thực phẩm này.
Theo ghi nhận của chúng tôi, vào một buổi sáng cuối tuần, hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp tại chợ đầu mối Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, tại những sạp hàng bày bán măng khá vắng người. Ngồi đọc báo trong lúc vắng khách, chị Trịnh Thị Hà, một tiểu thương bán măng than thở. Từ sáng đến giờ, tôi mới bán được 2kg măng. Nếu như mọi năm, mỗi ngày tôi bán ra từ 70 đến 100kg măng, thì hiện nay ngày cao nhất cũng chỉ bán được 20 đến 30kg. Ngồi cạnh quầy hàng của chị Hà, chị Lê Bích Hợp buồn rầu. Vụ măng nứa bắt đầu từ khoảng tháng 5 đến hết tháng 9 âm lịch. Những năm khác, vào thời điểm này, giá măng dao động trong khoảng từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng một kg. Nhưng năm nay, dù giá chỉ có 15.000 đến 17.000 đồng một kg, người mua vẫn thưa thớt vì lo ngại măng có chứa chất vàng ô. Tại những gian hàng bán rau củ quả tại tầng hầm chợ Thái, thành phố Thái Nguyên, tình hình tiêu thụ măng cũng không khả quan hơn. Chị Trần Thị Mai, một tiểu thương ở đây cho biết, thông tin măng tươi chứa chất vàng ô gây ung thư tại Đà Nẵng, Nghệ An rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian gần đây khiến việc bán hàng của tôi bị ảnh hưởng trầm trọng. Lượng măng bán ra chỉ bằng khoảng 30% so với mọi năm. Các đầu mối nhỏ do không bán được hàng nên cũng không lấy măng của chúng tôi nữa. Khi chúng tôi đặt câu hỏi cho một vị khách mua hàng về lý do không mua măng thì nhận được câu trả lời. Thông tin trên mạng nói chất vàng ô rất nguy hiểm, có thể gây ra bệnh ung thư, nên dù rất thích nhưng gia đình tôi đã loại hoàn toàn món ăn này khỏi thực đơn hàng ngày. Một người khác cho rằng, dù người bán hàng có cam kết măng không nhuộm hóa chất cũng như chỉ cách phân biệt măng sạch, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Theo khảo sát của chúng tôi tại một số chợ khác trên địa bàn tỉnh, như Phú Thái, Đồng Quang, Dốc Hanh, sản phẩm măng bị người tiêu dùng khá thờ ơ. Tìm đến một đại lý chuyên mua bán sản phẩm măng, chúng tôi nhận được câu trả lời từ chị Nguyễn Thị Lan, chủ đại lý về nguồn gốc của măng. Chị Lan bảo, măng chúng tôi bán ra thị trường được mua trực tiếp từ bà con nhân dân ở các xã Cúc Đường, Sảng Mộc, Thượng Nung, Vũ Trấn của huyện Võ Nhai. Bà con dân tộc không biết dùng hóa chất, măng luộc xong chỉ thêm muối để bảo quản được lâu. Việc sức tiêu thụ và giá cả măng giảm khiến sản phẩm tồn đọng ảnh hưởng đến đời sống bà con. Đứng cạnh chị Lan lúc này, anh Triệu Văn Xanh, người dân xóm Bản Cái, xã Vũ Trấn, Võ Nhai lo lắng. Mọi năm nhờ việc hái măng rừng, gia đình tôi kiếm được khoảng 150.000 đến 200.000 đồng mỗi ngày, nguồn thu nhập không nhỏ đối với người dân miền núi. Nhưng năm nay, đi lấy măng, bóc vỏ, luộc măng cả ngày mà thương lái cũng chỉ mua với giá rất rẻ, lại không mua nhiều nên tôi phải xuống tận đây để tìm hiểu thực tế. Thấy măng ế ẩm như thế này, tôi lo quá. Trao đổi với chúng tôi về tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm măng, ông Ngô Văn Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Nông lâm và Thủy sản tỉnh cho biết, ngay sau khi có thông tin phát hiện chất vàng ô trong một số mẫu măng và dưa chua ở một vài địa phương trong cả nước, chúng tôi đã phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra, trinh sát ở các cơ sở kinh doanh hai loại thực phẩm này. Qua quá trình trinh sát, lực lượng chức năng chưa phát hiện dấu hiệu ngâm tẩm hóa chất trong các sản phẩm măng, dưa chua được bày bán. Hiện nay chúng tôi vẫn đang tích cực kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn. Nếu thấy có dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng lấy mẫu và gửi đi xét nghiệm. Thông tin về các sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với những sản phẩm khác, bà con vẫn có thể yên tâm sử dụng, không nên quá lo lắng trước những tin đồn. Như vậy, theo khẳng định của cơ quan chức năng, sản phẩm măng vẫn an toàn đối với người sử dụng. Tuy nhiên, lo lắng của người tiêu dùng cũng hoàn toàn hợp lý trước nguy cơ sức khỏe và tính mạng của gia đình họ bị ảnh hưởng. Vì vậy, thiết nghĩ, trước những nguồn thông tin trái chiều khác nhau về an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ quan chức năng cần nhanh chóng nắm bắt, xác minh và thông báo tình hình trên địa bàn đến người dân để cả người tiêu dùng và người sản xuất kinh doanh tránh được những rủi ro không đáng có.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Mở đầu cho chuyên mục hôm nay là những thông tin nóng về diễn biến thị trường vàng tuần qua. Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phản ánh: xăng tăng giá, doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, Trong khoảng 3 tuần trở lại đây, do ảnh hưởng chung của giá vàng thế giới khiến thị trường vàng trong nước liên tục tăng giảm đột ngột với mức tăng giảm lên tới hàng triệu đồng một lượng, khiến người dân và giới kinh doanh vàng không khỏi bất ngờ. Chốt phiên giao dịch lúc 17 giờ chiều ngày 16 tháng 6, vàng miếng SJC tại tập đoàn đá quý Doji đã cán mốc 34,9 triệu đồng một lượng. Sang đến phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 17 tháng 6, giao dịch bán ra của vàng SJC đã cán mốc 35 triệu đồng một lượng, tăng thêm 1,3 triệu đồng một lượng với cùng thời điểm tuần trước. Hai loại vàng 3 số 9 và 4 số 9 cũng bám sát với các giao dịch, lần lượt là 34,9 và 35 triệu đồng một lượng. Mặc dù tăng trên 1 triệu đồng một lượng, nhưng so với sức tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tăng khá chậm. Hiện quy đổi giá vàng thế giới vẫn đang cao hơn giá vàng trong nước 300.000 đồng một lượng. Theo dự đoán, trong tuần tới thị trường vàng trong nước sẽ có diễn biến khó lường theo ảnh hưởng chung của thị trường thế giới.
Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang quản lý tới trên 665.000 phương tiện cơ giới đường bộ, không kể số mô tô, xe máy, ô tô đăng ký ở các tỉnh khác và xe của cơ quan đơn vị quân đội hoạt động trên địa bàn. Mức tăng bình quân mỗi năm các phương tiện giao thông trên địa bàn là 33.000 chiếc, trong đó xe mô tô tăng khoảng 30.000, tương đương 8%, ô tô các loại tăng 3.000, khoảng từ 5% đến 8%. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, hiện tổng số phương tiện vận tải ô tô đang hoạt động qua đăng kiểm trên địa bàn là trên 33.600 chiếc, đứng thứ 13 toàn quốc về số lượng đầu phương tiện vận tải ô tô. Trong đó có trên 13.800 xe tải, gần 17.530 xe con, trên 1.400 xe khách, 250 xe chuyên dùng, 110 xe buýt, 223 xe container, 159 xe đầu kéo. Với trên 17.500 đầu xe ô tô con, tỉnh ta đang đứng ở vị trí thứ 10 trong cả nước về số lượng xe con. Dự báo hết năm 2016, số lượng xe ô tô con của tỉnh sẽ tiếp tục gia tăng do nhu cầu và khả năng thu nhập của người dân ngày càng cao.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 3 năm 2016, Sở Tài chính Thái Nguyên có văn bản số 481 yêu cầu các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký kê khai lại giá cước trước việc xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm. Theo đó, 51 doanh nghiệp kinh doanh vận tải của tỉnh đã đồng loạt thực hiện kê khai, điều chỉnh giá cước với mức giảm từ 2 đến 28%. Tuy nhiên, sau lần điều chỉnh này, thị trường xăng dầu trong nước lại liên tục điều chỉnh tăng khiến các doanh nghiệp không kịp trở tay. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Mới đây nhất, ngày 4 tháng 6, giá xăng dầu trong nước đã tăng thêm 650 đồng một lít. Như vậy, kể từ hồi cuối tháng 2 đến thời điểm này, giá xăng dầu trong nước đã tăng thêm 5 lần, với tổng mức tăng gần 3.000 đồng một lít, đưa giá xăng dầu trong nước lên mức 16.509 đồng một lít. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách. Ông Phạm Quý Quỳnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Taxi miền Bắc cho biết, Taxi Bình An là một trong những hãng taxi có lượng xe lớn nhất tỉnh Thái Nguyên với 106 đầu xe. Do đó, mỗi lần giá xăng tăng hay giảm, đơn vị gặp không ít khó khăn. Chỉ tính riêng việc bù phí cho giá xăng cũng lên đến vài chục triệu đồng mỗi tháng. Cùng với đó là hỗ trợ lương cho các lái xe. Do đó, để có thể duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và chi trả chế độ tiền lương cho cán bộ, công nhân viên, doanh nghiệp đã phải tự tìm ra những giải pháp.
Giữa tháng 3, chúng tôi đơn vị có điều chỉnh cái cước vận tải giảm 500 đồng do cái giá xăng có điều chỉnh giảm. Tuy vậy thì sau 2 tháng thì giá xăng cũng đã tăng. Chúng tôi thì vẫn quan điểm là mong muốn các cơ quan chức năng sử dụng hữu ích cái quỹ bình ổn giá để làm sao tránh cái biến động giá. Còn phía đơn vị thì chúng tôi vẫn có lẽ là vẫn giữ nguyên giá. Chúng tôi cũng đã ý thức được cái việc này từ lâu rồi. Chính vì vậy thì hồi giữa năm ngoái thì chúng tôi có lập một cái quỹ riêng cho đơn vị để làm cái việc hỗ trợ trong lúc giá xăng tăng và giá cước không tăng.
Còn đối với doanh nghiệp tư nhân Hoa Linh, hãng taxi Hoa Linh, mặc dù có 13 xe nằm trong diện quản lý nhưng cũng ảnh hưởng phần nào. Ông Tống Đình Sơn, Phó Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoa Linh nói:
Hiện tại doanh nghiệp chưa điều chỉnh tăng giá, cái đấy cũng là cái thiệt thòi cho anh em lái xe cho đến doanh nghiệp. Hai là mùa hè thông thường là cũng vắng khách hơn, nên là mình cũng để cái mức giá đó để mình giữ khách cho nó qua cái thời điểm mùa nó cũng vắng khách. Nếu mà tăng mà nó ổn định thì mình cũng sẽ phải tăng giá chứ. Thì mong muốn làm sao nó có mức là đúng bao nhiêu thì yêu cầu giảm mà tăng bao nhiêu thì cũng phải là có cái khuyến khích tăng giá, chứ không là chỉ khuyến khích giảm giá chứ không khuyến khích tăng giá.
Theo khảo sát, đến thời điểm này, giá cước các loại hình vận tải của các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn được giữ nguyên theo mức kê khai vào hồi tháng 3 với Sở Tài chính Thái Nguyên. Hiện mức giá trung bình đối với 20 km đầu từ 9.000 đến 9.500 đồng một km. Từ 20 km trở đi được tính riêng theo giá của từng đơn vị. Mức giá này đã giảm tương đương từ 2 đến 28% so với hồi tháng 3 trở về trước. Ông Trần Đức Hiểu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai, hãng taxi Hoa Mai cho hay, riêng đối với các hãng xe taxi, để giữ nguyên giá cước vào thời điểm này là rất khó khăn. Mặc dù giá xăng liên tục được điều chỉnh tăng lên mức gần 3.000 đồng mỗi lít, nhưng doanh nghiệp cũng không thể tăng giá. Một phần là làm lợi cho khách hàng, một phần doanh nghiệp cũng phải theo tình hình chung của các thị trường. Nhưng nếu giá xăng cứ tiếp tục biến động theo chiều hướng tăng như hiện nay, thì doanh nghiệp buộc phải có những điều chỉnh hợp lý trong thời gian tới. Đối với các lái xe, giá xăng tăng nhưng giá cước vẫn giữ nguyên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập hàng tháng. Anh Nguyễn Kim Sơn, lái xe taxi Hoa Mai nói.
Cái giá xăng thì đương nhiên là nó phải ảnh hưởng đến thu nhập của chúng tôi rồi. Tại vì là ngày trước thì giá xăng nó rẻ ấy, thì có thể một ngày tôi chạy được khoảng, ví dụ được khoảng 500 nghìn chẳng hạn. Thì lương tôi được khoảng 250 đến 300. Nhưng ví dụ như giá xăng hiện tại thì tôi chỉ được khoảng, nói chung là giảm đi khoảng 30%. Tôi chỉ muốn là mức giá xăng nó ổn định.
Có thể thấy khi thị trường xăng dầu được điều chỉnh tăng hay giảm thì các doanh nghiệp kinh doanh loại hình vận tải đều bị ảnh hưởng. Ngoài việc thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước thì quyết định tăng hay giảm giá cước vận tải cũng bị lệ thuộc chung vào giá cả thị trường và sự cạnh tranh giữa các đơn vị. Do đó các nhà quản lý cần có những giải pháp phù hợp kịp thời để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi giá xăng dầu có những diễn biến bất thường. Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi. Người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt, trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng một lao động, chuyên viên đầu tư xây dựng cơ bản làm việc tại phòng kế hoạch kinh doanh, yêu cầu bằng kỹ sư xây dựng hoặc kiến trúc sư, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tuổi đời dưới 35, thành thạo tin học văn phòng. Hồ sơ được chính quyền địa phương chứng thực không quá 6 tháng, gồm đơn xin việc, giấy khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, bản sao giấy chứng minh nhân dân, các văn bằng chứng chỉ bằng điểm, văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng. Hai ảnh 3x4, hình thức thi tuyển, thi viết và phỏng vấn. Thi viết gồm 3 môn, chuyên môn, tiếng Anh và tin học. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 5 tháng 6 năm 2016 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại phòng tổ chức hành chính bưu điện tỉnh Thái Nguyên, số 10 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: chị Yến 02803-657-678 trong giờ hành chính.
Điện máy HC cam kết không tăng giá, không cháy hàng, tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, miễn phí toàn bộ công lắp đặt điều hòa, miễn phí vận chuyển đến 200 km, cam kết lắp đặt trong vòng 2 giờ, áp dụng trả góp lãi suất 0% thông qua ACS, PPF, điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, giá chỉ từ 4 triệu 690.000 đồng, tủ lạnh 130 lít, giá chỉ từ 3 triệu 690.000 đồng, đồng giá 4 triệu 290.000 đồng, tủ lạnh 165 lít, tăng nồi inox 250.000 đồng, đồng giá 299.000 đồng, quạt bàn và quạt treo tường Vinawin, quạt hơi nước Kangaroo chỉ 1 triệu 899.000 đồng, tăng chào chống dính Kangaroo, khuyến mãi sốc mùa Euro, tặng loa cong không dây, vali kéo cao cấp, thùng bia 12 lon khi mua TV, tặng máy hút bụi, lò vi sóng, quạt mát khi mua tủ lạnh side by side, máy giặt, TV LG 43 inch chỉ từ 6 triệu 990.000 đồng, Smart TV 43 inch chỉ từ 9 triệu 990.000 đồng. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Tin nhanh sốt dẻo đây, vừa nhặt được 3 chỉ bạc.
Ôi, sướng dạ.
Kháo đi. Đùa vậy thôi, tớ vừa đi gửi tiền ở ngân hàng SHB. Ngân hàng đang triển khai chương trình khuyến mãi đón xế sang nhận quà vàng. Thấy hấp dẫn nên tớ tham gia, không ngờ trúng ngay giải nhất.
Cậu đúng là may mắn quá. Thế tham gia như thế nào? Có đơn giản không?
Đơn giản cực kỳ luôn. Chỉ với số tiền tối thiểu 20 triệu đồng, cậu sẽ được nhận mã dự thưởng để tham gia quay số ngay tại quầy với cơ hội trúng gần 50.000 giải thưởng giá trị. Cuối chương trình, cậu sẽ tiếp tục được tham gia quay số để trúng một giải đặc biệt là ô tô Lexus ES250 sang trọng trị giá 2,28 tỷ đồng. Một giải nhất là xe máy Piaggio LX125 phân khối xanh điệu cùng hàng trăm giải vàng khác. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6,6 tỷ đồng. Hấp dẫn chưa?
Ồ, vậy thì tớ phải tham gia ngay và luôn đây. Biết đâu lại may mắn trúng xế sang.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 7373 73 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869 3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.